Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết, căn bệnh truyền nhiễm đã tồn tại hàng thập kỷ tại Việt Nam, đang ghi nhận những diễn biến khó đoán, dịch tễ học có nhiều thay đổi đáng lo ngại về tính chất và mức độ nguy hiểm. Hiện nay, sốt xuất huyết không còn là căn bệnh đến hẹn lại lên vào mùa mưa. Sốt xuất huyết hiện đã xuất hiện quanh năm, không giới hạn vùng miền, trở thành mối đe dọa thường trực đối với sức khỏe cộng đồng. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn những biến đổi về dịch tễ và nhiều rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe khi sốt xuất huyết không có biểu hiện điển hình.
Thưa quý vị, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Luân, trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, sốt xuất huyết thời gian gần đây đang có xu hướng lan rộng cả về thời gian lẫn địa lý, không chỉ bùng phát tại miền Nam, bệnh đang lan rộng tại Tây Nguyên và cả miền Bắc với điểm nóng là Hải Phòng, Hà Nội. Diễn biến khí hậu bất thường, hiện tượng mưa trái mùa và nhiệt độ cao bất thường kéo dài đã mở rộng điều kiện sinh sản cho muỗi truyền bệnh. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, tình trạng tích trữ nước sinh hoạt và các khu dân cư đông đúc cũng tạo ra môi trường lý tưởng cho muỗi vằn phát triển. Đặc biệt, giao thương phát triển mạnh mẽ giữa các vùng miền khiến muỗi dễ dàng theo chân con người di chuyển khắp cả nước, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch ở cả những nơi trước đây hiếm ghi nhận ca bệnh. Không chỉ biến đổi về dịch tễ, sốt xuất huyết còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Luân, Phó trưởng khoa hồi sức nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chúng tôi ghi nhận người bệnh nhập viện từ rất sớm trong năm, không còn tuân theo chu kỳ cũ là giữa và cuối mùa mưa như trước đây. Số ca biến chứng gia tăng do nhập viện trễ, nhiều người bệnh nhập viện trong tình trạng nặng do chủ quan với các triệu chứng ban đầu. Sốt xuất huyết không có biểu hiện điển hình, dễ bị nhầm lẫn với cúm, sốt siêu vi và có thể gây biến chứng nguy hiểm như là sốc dengue, thoát huyết tương, suy đa tạng nếu không được theo dõi sát. Khác với các bệnh truyền nhiễm khác, sốt xuất huyết có thể tái nhiễm đến 4 lần trong đời do tồn tại 4 loại virus khác nhau: dengue 1, dengue 2, dengue 3 và dengue 4. Mắc lần đầu không đồng nghĩa với miễn nhiễm, thậm chí nguy cơ diễn tiến nặng khi tái nhiễm là rất cao. Đặc biệt, mọi đối tượng từ trẻ em, người lớn đến phụ nữ mang thai đều có nguy cơ mắc biến chứng nghiêm trọng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Luân khẳng định, để kiểm soát sốt xuất huyết hiệu quả cần có chiến lược phòng ngừa toàn diện kết hợp nhiều giải pháp, trong đó các phương pháp truyền thống như diệt muỗi, diệt lăng quăng bọ gậy, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và tránh bị muỗi đốt vẫn cần được duy trì thường xuyên và đồng bộ. Tuy nhiên, chỉ những phương pháp này thôi là chưa đủ. Tiêm chủng là giải pháp mới tích hợp vào chiến lược phòng chống sẵn có, không chỉ giúp cá nhân phòng bệnh mà còn góp phần tạo nên miễn dịch cộng đồng, yếu tố then chốt trong việc kiểm soát dịch bệnh bền vững. Dịch tễ thay đổi, thói quen muỗi truyền bệnh thay đổi, vì vậy cách chúng ta phòng ngừa cũng cần phải thay đổi. Chủ động phòng ngừa ngay hôm nay, nâng cao cảnh giác từ ý thức diệt muỗi mỗi ngày, theo dõi dấu hiệu bệnh sớm đến tiếp cận giải pháp tiêm chủng là cách thiết thực và cấp thiết nhất để mỗi người bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế đã đưa ra các hướng dẫn và lưu ý cụ thể khi lựa chọn sữa. Theo đó, người mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận cần được cân nhắc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn sữa nhằm tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình điều trị và sức khỏe của người bệnh. Đặc biệt đối với người mắc bệnh tiểu đường sử dụng sữa không đảm bảo chất lượng, ví dụ như chứa hàm lượng đường cao, có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng, gây mất kiểm soát đường huyết, làm tăng nguy cơ biến chứng của bệnh. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số lưu ý khi chọn sữa cho người có bệnh mãn tính. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
Bác sĩ Phạm Thị Thanh Huyền, khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn Viện Dinh dưỡng cho biết, sữa là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, trong thành phần có đủ các chất protein, đạm, lipid chất béo, carbohydrate, chất đường bột, vitamin và chất khoáng giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh. Sữa là nguồn dinh dưỡng tốt, góp phần cung cấp dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi, kể cả đối với những người đang mắc bệnh lý mãn tính như đái tháo đường, suy thận. Sử dụng sữa không bảo đảm chất lượng hay không phù hợp với tình trạng bệnh lý có thể gây tác hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, sản phẩm sữa hay thực phẩm công bố dưới dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe không chứa thành phần như công bố trên nhãn, như quảng cáo cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của những người bệnh. Bác sĩ Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, đối với người mắc bệnh đái tháo đường sử dụng sữa không đảm bảo chất lượng, ví như chứa hàm lượng đường cao, có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng, gây mất kiểm soát đường huyết, làm tăng nguy cơ biến chứng của bệnh. Ngoài ra, sữa kém chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ chứa các chất phụ gia, chất tạo ngọt không an toàn hay vượt quá mức cho phép cũng gây ảnh hưởng xấu đến chức năng chuyển hóa của cơ thể. Với người suy thận, chế độ ăn cần kiểm soát protein, kali, phốt pho là điều quan trọng để giảm gánh nặng cho thận. Sữa không chuẩn hay sữa không phù hợp với tình trạng bệnh lý có thể có lượng protein, kali, phốt pho cao khiến thận phải hoạt động quá sức để đào thải. Việc tăng tải protein, đạm sẽ làm cho tăng ure máu khiến suy thận tiến triển nhanh hơn. Nếu sữa không bảo đảm chất lượng có chứa nhiều kali, người bệnh sử dụng, thận không đào thải kịp sẽ dẫn đến rối loạn nhịp tim rất nguy hiểm. Sữa chứa nhiều phốt pho làm cho người suy thận có nguy cơ bị phôi hóa mạch máu, tổn thương mắt, biến chứng tim mạch. Hậu quả lâu dài của việc sử dụng sữa không bảo đảm chất lượng ở người bệnh suy thận sẽ làm tiến triển bệnh nặng hơn, khiến thận không thể hồi phục, dẫn tới người bệnh phải tiến hành chạy thận nhân tạo và xuất hiện thêm biến chứng thiếu máu, loãng xương, bệnh tim do thận. Với người bệnh mắc bệnh lý mãn tính, đái tháo đường suy thận, lựa chọn sai sữa hay sử dụng sữa không bảo đảm chất lượng không những không làm thuyên giảm bệnh mà có thể làm cho tình trạng bệnh trầm trọng hơn, xuất hiện biến chứng bệnh sớm hơn. Bác sĩ Phạm Thị Thanh Huyền khuyên, sức khỏe là tài sản vô giá, người tiêu dùng nói chung và người bệnh nói riêng nên lựa chọn sản phẩm một cách thông minh. Chọn sữa có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận an toàn đầy đủ, không nên sử dụng sữa trôi nổi không rõ nguồn gốc, đọc kỹ nhãn mác trước khi sử dụng. Tùy theo từng tình trạng bệnh lý nên tham khảo ý kiến các bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi chọn loại sữa phù hợp. Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế cũng đã đưa ra các hướng dẫn và lưu ý cụ thể khi lựa chọn sữa cho người mắc bệnh mãn tính. Theo đó, mục tiêu dinh dưỡng chính đối với bệnh nhân đái tháo đường là kiểm soát đường huyết ổn định, tránh tình trạng tăng đường huyết sau ăn và hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng hiệu quả. Khi chọn sữa, ưu tiên các loại sữa chuyên biệt cho người đái tháo đường, có chỉ số đường huyết thấp, GLAU, GI, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, tránh các loại sữa có chứa đường tinh luyện, siro, maltodextrin hoặc là các chất tạo ngọt dễ gây tăng đường huyết. Nên chọn các sản phẩm có chứa chất xơ hòa tan như insulin hoặc là FOS, giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột và kiểm soát gluco tốt hơn. Do bệnh nhân có nguy cơ tăng đường huyết về đêm, vì vậy cần có lời khuyên cụ thể của chuyên gia dinh dưỡng về lượng sữa vào buổi tối để kiểm soát tốt đường huyết, đồng thời theo dõi đường huyết thường xuyên để đánh giá khả năng dung nạp sản phẩm. Mục tiêu dinh dưỡng trong bệnh nhân là giảm tải chuyển hóa cho thận, kiểm soát lượng protein, phosphor, kali và natri trong khẩu phần. Sữa dành riêng cho người bệnh thận thường có công thức đặc biệt, hàm lượng đạm protein thấp nhưng giá trị sinh học cao. Lượng kali, phosphor và natri được kiểm soát chặt, vì vậy cần tránh các loại sữa có bổ sung nhiều vitamin D và canxi nếu người bệnh đã có tăng canxi máu. Ưu tiên chọn sữa giàu năng lượng, calo cao nhưng không gây tăng tải điện giải. Người suy thận chỉ sử dụng sữa theo đúng chỉ định từ chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ điều trị. Thực hiện xét nghiệm định kỳ để theo dõi chức năng thận và điều chỉnh lượng sữa nếu cần thiết. Người bệnh chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng có nhu cầu dinh dưỡng khác biệt và cần cá thể hóa chế độ ăn bao gồm cả lựa chọn sữa theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Lưu ý chung cho người có bệnh nền. Người mắc bệnh nền khi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cần đọc kỹ thành phần dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm, chú ý đến hàm lượng đường, đạm, chất béo, natri, kali, phốt pho và các vi chất khác, nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia y tế khi sử dụng. Cần cân đối năng lượng từ sữa với các nguồn khác trong khẩu phần để không bị dư năng lượng, đặc biệt đối với người có thừa cân béo phì, nên kiểm tra thường xuyên các chỉ số sinh hóa và sức khỏe để có sự điều chỉnh phù hợp về loại sữa và lượng sử dụng. Sữa chỉ là một thực phẩm trong chế độ ăn đa dạng, lành mạnh quan trọng cho người mắc bệnh nền, giúp hỗ trợ điều trị, tăng cường sức đề kháng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Lựa chọn đúng loại sữa, sản phẩm dinh dưỡng sử dụng hợp lý và theo dõi thường xuyên là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn và hiệu quả. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.